ngư dân Việt được Trung Quốc thả về đến nhà. 13 ngư dân Việt bị Trung Quốc bắt ở Hoàng Sa trở về đất liền an toàn chiều ngày 16 tháng 7 sau khi bị tước đoạt tàu bè, tài sản và ngư cụ đánh bắt. Tàu cá QB93256TS cùng 7 ngư dân Quảng Bình bị Trung Quốc bắt hôm 23 tháng 6 và tàu cá QNJ94912TS với 6 ngư dân Quảng Ngãi bị câu lưu từ ngày 3 tháng 7 khi đang hoạt động ở quần đảo Hoàng Sa. Truyền thông trong nước dẫn lời các ngư dân cho biết, trong thời gian bị cầm giữ, họ bị giám sát nghiêm ngặt trên tàu, không được ra ngoài và bị buộc phải chỉ sai tọa độ đánh bắt. Báo Nhà nước nói, ngoài tàu cá Quảng Bình và 13 ngư dân được trả về nước, tàu cá Quảng Ngãi cùng tất cả tài sản, ngư cụ và nhiều tấn hải sản đánh bắt của cả hai tàu đều bị tịch thu vì lý do xâm phạm hải phận Trung Quốc. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ tối 18 tháng 7, Chủ tịch Hội nghề cá tỉnh Quảng Ngãi, ông Phan Huy Hoàng, cho biết các ngư dân không bị phía Trung Quốc bạc đãi, đánh đập hay đòi tiền chuộc như những lần bắt giữ trước. Ông Phan Huy Hoàng.
Khi mà tiếp xúc với họ đó thì hội ghi nhận những cái thiệt hại của họ ra sao ạ?
Thì bây giờ người ta bị thiệt hại chúng bắt là bị Trung Quốc nó tịch thu cái tàu luôn. Tàu rồi toàn bộ cái tàu rồi là sản phẩm đánh bắt rồi sang thiết bị đồ đạc của đồng chí Huế hết. Về thì phía châu thì sẽ vận động các cái tổ chức cá nhân để mà quyên góp, có những quyên góp giúp đỡ ủng hộ người ta, ví dụ như là quỹ hỗ trợ nhân dân rồi là hộ người cá chúng tôi, rồi một các doanh nghiệp thì bây giờ là huy động doanh nghiệp, còn nhà nước thì cũng có một phần chính sách nhất định để mà hỗ trợ cho người ta, hỗ trợ thôi chứ còn không thể nào mà bù đắp hết thiệt hại cho họ được. Như tàu cá cả nhân dân tỉnh bạc thế này.
Thưa, cái thiệt hại tổng có thể ước tính tổng cộng là lên tới bao nhiêu thưa ông ạ?
Theo cái ông nhân dân nói là cái tàu đó đấy, giá trị còn trên 700 triệu, thì ngoài ra còn cái giá trị cá nữa thì cũng phải khoảng mấy chục triệu nữa. Cá đấy, cái cá mà đánh bắt được mà chúng nó lấy luôn đấy.
Thế còn về sức khỏe và tinh thần như thế nào, họ có bị tra tấn đánh đập hay là
họ bình thường? Tôi cho bình thường thôi, thì thấy là vì cư dân nó trẻ không, mà trẻ thường trưởng cư dân ấy có sinh năm 92 mà nó chỉ băng mấy ông cư dân đi cùng những trẻ không, mà nói chung là không bình thường.
Vâng, có báo cáo đánh đập hành hôn gì từ phía Trung Quốc không ạ?
Không có.
Thế trong thời gian họ bị giam giữ đó, họ bị đối xử như thế nào ạ?
Nói chung là đối xử tốt hơn, vấn đề ăn uống này từ để không, nói chung là bình thường.
Không có vấn đề bạc đãi hay là đòi tiền chuộc thưa ông?
Không có.
Trong những lần bắt giữ trước thì nghe nói là có bị bạc đãi, rồi bị đánh đập, rồi bị đòi tiền chuộc. Lần này
cũng có trường hợp là bị đánh đập.
Hội có được biết nguyên nhân của cái vụ phóng thích lần này vì sao không ạ?
Tôi cũng không rõ được, chắc là cái đó về mặt ngoại giao thì cái đó là hay là người ta làm, chứ còn hầu hồi tôi cũng biết là quan tâm đến quyền lợi của người ta thôi, chứ còn cái về mặt ngoại giao thì trên báo chí thôi, nhưng là Trung Quốc nó thấy là nó bắt vô cớ, thì bây giờ là cái vùng đó là một cái tàu thuyền đánh bắt là có nhiều tàu thuyền đánh bắt ở đó, kể cả tàu Trung Quốc của tàu Việt Nam thì nhiều tỉnh đánh bắt đó, nhưng mà nó bắt sau chúng tàu này thôi, chứ còn nó là cái chuyện bình thường rồi. Mấy năm nay là bị mãi rồi, nhiều lần rồi. Cách đây hai năm trước kia chuyển đổi trước thì chúng tôi thường bắt đầu từ trường, nhưng mà mỗi năm gần đây thì không được chuyển nữa.
Hội có cái phương án nào sắp tới để bảo vệ ngư dân được tốt hơn thưa ông?
Ở chỗ này nói thì nó cũng là cái vấn đề là vĩ mô quá. Hồ nghề cá thì tập trung hồ nghề cá là hồ nghề cá của tỉnh thôi, mình cũng chỉ quan tâm ngư dân của mình, chứ hồ nghề cá thì không có một cái quyền lực gì.
Cùng lúc phóng thích 13 ngư dân Việt, Trung Quốc cũng cho rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi khu vực Hà Nội nói thuộc chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông, sớm hơn một tháng so với kế hoạch ban đầu. Hoa Kỳ hôm qua hoan nghênh động thái này và nhấn mạnh vụ giàn khoan nêu bật sự cần thiết rằng các bên phải minh định những tuyên bố chủ quyền của mình theo luật quốc tế và hành xử đúng mực để tránh leo thang căng thẳng. Ngay sau khi Bắc Kinh rút giàn khoan, Việt Nam lên tiếng yêu cầu Trung Quốc không đưa bất cứ giàn khoan nào vào hoạt động ở bất kỳ khu vực nào thuộc vùng biển của Việt Nam được quy định bởi Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 16 tháng 7 một lần nữa kêu gọi Trung Quốc tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa Việt Nam. Người phát ngôn Lê Hải Bình nói, Việt Nam mong muốn thông qua đàm phán hữu nghị để giải quyết các tranh chấp bất đồng ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế và kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền theo đúng luật pháp quốc tế. Trung Quốc muốn xây nhà máy khí hóa lỏng nổi trên Biển Đông. Tập đoàn dầu khí quốc doanh CNOOC của Trung Quốc đang nghiên cứu khả năng xây dựng một nhà máy khí hóa lỏng nổi nhiều tỷ đô la dùng để sản xuất khí đốt từ các vùng biển sâu ở Biển Đông. Dù công ty chưa đưa ra loan báo chính thức, nhưng các giới chức CNOOC cho biết cuộc nghiên cứu về tính khả thi của kế hoạch đang được tiến hành và họ đã thảo luận với các công ty ngoại quốc về việc phối hợp thiết kế nhà máy nổi. Các nhà máy khí hóa lỏng nổi trên biển này có thể được đặt tại các địa điểm có trữ lượng để hút khí đốt, chuyển thành khí hóa lỏng trước khi đưa qua các tàu vận chuyển. Dự án này có thể giúp khai thác các mỏ khí quá xa hoặc quá nhỏ vốn không thể vận dụng các đường ống dẫn khí dưới đáy biển. Hơn nữa, tại các vùng biển có tranh chấp thì các nhà máy di động kiểu này cũng dễ bảo vệ hơn so với các đường ống dưới biển. Toàn thế giới hiện có chừng 10 nhà máy thế này đang được lên kế hoạch với vài cái đang được xây dựng. Dù phải mất vài năm nữa, nhà máy khí hóa lỏng trên biển của Trung Quốc mới thành hình, nhưng giới chức ngành công nghiệp Trung Quốc nói các nhà máy này sẽ là một phần quan trọng trong chiến lược của Bắc Kinh ở Biển Đông. Ra mắt hai tàu pháo tên lửa đầu tiên do Việt Nam đóng. Hai tàu pháo tên lửa đầu tiên do Việt Nam đóng vừa được giao cho lực lượng hải quân trong bối cảnh Việt Nam đang tăng cường năng lực quốc phòng trước tranh chấp Biển Đông căng thẳng. Truyền thông trong nước loan tin, sáng 17 tháng 7, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tiếp nhận và làm lễ thượng cờ trên hai tàu tên lửa HQ-377 và HQ-378. Hai tàu được sản xuất tại xưởng đóng tàu Ba Son, sử dụng công nghệ của Nga, nằm trong số 6 tàu tên lửa hiện đại lớp Molinya thuộc dự án 1241.8 mà xưởng này đặt cho Hải quân Việt Nam hồi năm 2009. Tàu được trang bị vũ khí hiện đại bao gồm 16 tên lửa, 2 pháo phòng không cao tốc AK-630M với vận tốc bắn 4-5.000 phát mỗi phút, có khả năng tấn công các mục tiêu trên không và trên biển và có thể hoạt động trong điều kiện sóng to gió lớn. Việt Nam sơ tán dân chuẩn bị đón bão Ramadan. Việt Nam bắt đầu sơ tán hơn 118.000 dân ở các tỉnh phía Bắc chuẩn bị đón bão Ramadan. Trận bão đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 54 người tại Philippines. Dự báo bão sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh khoảng 7 giờ sáng mai 19 tháng 7 và các tỉnh lân cận bao gồm Hải Phòng, Thái Bình và Nam Định cũng sẽ bị ảnh hưởng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì bão Ramadan sẽ mang theo mưa to, có khả năng gây lũ lụt và đất chùi ở phía Bắc.